là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của chương trình hỗ trợ rừng và trang trại do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tài trợ tại tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là tấm gương cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, một giáo viên tâm huyết với nghề để truyền lửa đam mê bộ môn lịch sử cho học sinh. Cuối chương trình là lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 791 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ước đạt 503 tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 68 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý thu chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển, thực hiện cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để tập trung nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách. Tỉnh Yên Bái hiện có 349 công trình cấp nước sạch tập trung, tuy nhiên đa số các công trình đã hoạt động hàng chục năm, 57 công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp. Thực tế này đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đang phải sử dụng nước sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chính vì thế, để đảm bảo nguồn nước cho người dân, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả với mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường cách tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng thời vận động xây dựng cải tạo nhà tiêu, hợp vệ sinh hộ gia đình, tiếp tục quản lý và duy trì các công trình cấp nước. Phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%.
Ngày 3 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Trấn Yên, nhãn hiệu thực thể mật ong Trấn Yên và miến đao quy mông của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời thí điểm trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu thực thể cho các chủ thể. Trong 3 năm từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Trấn Yên đã triển khai dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm gà đồi Trấn Yên, mật ong Trấn Yên và miến đao quy mông thuộc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực hiện. Dự án đã điều tra khảo sát thực trạng sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm, xây dựng bản thuyết minh tính chất, chất lượng đặc thù các sản phẩm, xây dựng hệ thống văn bản quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, thiết lập hồ sơ đăng ký, tập huấn, hội thảo khoa học. Đặc biệt, dự án đã xây dựng các hệ thống quảng cáo nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm. Tổng kinh phí dự án trên 850 triệu đồng từ nguồn kinh phí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh. Nhãn hiệu chứng nhận gà đồi Trấn Yên, nhãn hiệu tập thể mật ong Trấn Yên, miến đao quy mông được cấp giấy chứng nhận và trao quyền đã khẳng định chất lượng nông sản của huyện Trấn Yên, góp phần hoàn thiện khung pháp lý xây dựng thương hiệu. Tính đến nay, huyện Trấn Yên đã có 7 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng chứng nhận. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, kết hợp chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm, tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, chế biến, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Với nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cấp căn cước công dân, đến nay toàn tỉnh đã có trên 96% số công dân trong độ tuổi được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch thành lập các tổ công tác tổ chức cấp căn cước cho công dân tại các thôn bản tổ dân phố của các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đối với các trường hợp người khuyết tật, neo đơn, già yếu, bệnh tật đã cử tổ công tác đến gia đình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của thẻ căn cước công dân trong giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính và hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh, cài đặt ứng dụng VNeID, sử dụng tài khoản định danh điện tử, đăng nhập tài khoản trên cổng dịch vụ công để giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% công dân trên địa bàn đủ điều kiện được cấp căn cước công dân. Trong đó, hiện nay tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi trung học phổ thông và trung học cơ sở.
Thực hiện công tác tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình đã phát hiện và phối hợp bắt giữ, xử lý 5 vụ 34 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép, lập hồ sơ đề nghị viện kiểm sát khởi tố 5 vụ với 34 bị can. Cụ thể, vào 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2, thông qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình phối hợp với công an xã Vĩnh Kiên tiến hành bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại đồi keo của gia đình ông Hoàng Văn Duyên thuộc thôn Mạ xã Vĩnh Kiên. Phát hiện có công an truy quét, một số đối tượng đã bỏ chạy. Tại hiện trường chỉ còn 3 đối tượng là Nguyễn Thành Kiên, Lạc Văn Long và Nguyễn Thanh Hoàn, thu giữ tại hiện trường 8,5 triệu đồng và một số dụng cụ đánh bạc. Tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình đã bắt giữ 13 đối tượng còn lại, tất cả đều có địa chỉ thường trú tại xã Vinh Kiên. Hiện vụ việc đã được khởi tố với 16 bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có tới 80% diện tích nằm trong quy hoạch vào các dự án công trình của tỉnh, mỗi năm xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái có hàng trăm hộ dân nằm trong diện phải di rời. Do đó, xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm. Xã Giới Phiên đã có những cách làm hay phù hợp tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để thực hiện di rời các hộ dân có đất và nhà ở nằm trong dự án nâng cấp quốc lộ 32C, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cùng với chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị và xã Giới Phiên đã giải quyết tất cả các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, từ kiểm kê, xác định nguồn gốc, lập phương án, thẩm định phương án, phê duyệt chi trả tiền cho nhân dân, công khai, minh bạch. Do vậy đã kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc ngay tại cơ sở. Mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân đều được lãnh đạo thành phố Yên Bái, lãnh đạo xã đối thoại và giải quyết kịp thời. Nhờ đó, chỉ trong 8 ngày của tháng 11 năm 2022, xã Giới Phiên đã vận động tuyên truyền thuyết phục được 35 hộ dân thuộc thôn Phúc Thịnh đồng thuận di chuyển chỗ ở và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công công trình. Là một trong những hộ đầu tiên trong thôn thực hiện di rời, bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thì với vai trò là trưởng thôn thì là tôi đi đầu trong cái công tác giải phóng mặt bằng đường 32C. Thì trong khi mà đang vận động bà con nhân dân là để tháo dỡ nhà, di chuyển chỗ ở thì là tôi là người mà tiên phong đầu tiên đi đầu trong 35 hộ dân giải phóng mặt bằng đợt vừa rồi. Thì là sau khi thì là mình giải phóng mặt bằng thì mình là người đầu tiên tiên phong đi đầu dỡ nhà. Thì là từ đó thì là các hộ là cứ hết nhà này đến nhà kia là các hộ lần lượt là dỡ hết. Trong vòng có khi chỉ đến một tuần là xong hết.
Công trình xây dựng khu dân cư, nông thôn mới, quỹ đất dọc kè sông Hồng, khu vực giáp trung tâm điều dưỡng, người có công tỉnh Yên Bái cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Để thực hiện công trình này, xã đã vận động di rời được 60 trường hợp với tổng diện tích thu hồi là 4,8 hectare. Nhờ đó công trình được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Hoàng Ngọc Biên, giám sát công trình, nói.
Bây giờ đến hiện tại là bây giờ cái mặt bằng thì cơ bản được hình thành. Bây giờ đang nhà thầu đang triển khai thi công các phần hạng mục phụ trợ khác như đường, nội bộ, các cây kè, các thứ. Thì hiện tại là bây giờ đường nội bộ thì đang triển khai thi công phần rãnh và phần nền. Còn phần kè thì đã làm được phần móng, đang tiến hành lên phần thân kè và cái mái kè. Nhà thầu cũng nỗ lực tăng cường là ngày đêm, tức là để hoàn thiện theo đúng chỉ đạo của tỉnh.
Trong những năm gần đây, xã Giới Phiên luôn là xã trọng điểm trong giải phóng mặt bằng các dự án công trình của tỉnh. Riêng năm 2022, địa bàn xã triển khai 19 dự án công trình lớn nhỏ với 1.049 hộ trong diện thu hồi đất. Do số lượng công trình nhiều, số hộ dân nằm trong diện thu hồi đất lớn, các dự án công trình đều triển khai cùng thời điểm nên công tác giải phóng mặt bằng ở xã Giới Phiên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định nguồn gốc với đất đai, tài sản, vật kiến trúc. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn, đến nay một số dự án công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Như công trình kè chống ngập sông Hồng, khu tái định cư dự án khu đô thị mới Bách Lâm A, B, khu tái định cư công trình nâng cấp quốc lộ 32C, khu số 2. Một số dự án đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay đang thi công như công trình cầu Giới Phiên, khu đô thị mới Quỹ Đất, sau trung tâm Người có công tỉnh Yên Bái, khu đô thị mới Bách Lâm A. Chính quyền xã cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, xác nhận nguồn gốc đất đai, tài sản, vật kiến trúc, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện các dự án đã được triển khai. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho hay.
Chúng tôi luôn luôn đặt cái công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân là một cái nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để tạo được cái sự đồng thuận của người dân trong việc thực hiện các dự án, để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án. Thế và mục tiêu của chúng tôi thì là đang muốn cùng với thành phố để phấn đấu trở xã Giới Phiên trở thành phường trong một thời gian ngắn nhất. Thế và cũng cùng với thành phố để sớm đưa thành phố trở thành đô thị loại 2. Thế như vậy thì chúng tôi đã xác định được cái việc phải làm đối với Giới Phiên để muốn nâng cao đời sống vật chất cũng như là muốn thay đổi một cái diện mạo Giới Phiên sẽ trở thành một cái phường mà có cái nền kinh tế và có một cái kiến trúc đô thị hết sức là hiện đại, so với các xã phường chung của thành phố Yên Bái theo quy hoạch chung của tỉnh.
Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm sáng tạo, thiết thực và sự đồng thuận của người dân, xã Giới Phiên sẽ tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trở thành phường trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, triển khai chương trình hỗ trợ rừng và trang trại do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tài trợ giai đoạn 2, đợt 2 tại tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. Qua đó giúp hội viên nông dân tận dụng đất rừng, tạo ra sản phẩm có giá trị cao dưới tán rừng, mang lại lợi ích kép cho người trồng rừng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mô hình đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng được chương trình hỗ trợ rừng và trang trại tại Hợp tác xã Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình phát triển cây trà hoa vàng và cây lá khôi nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng, giúp bà con có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Khi được tham quan học hỏi cái mô hình mà đa dạng hóa trên đấy này thì chúng tôi sẽ về mạnh dạn đối với hợp tác xã tôi thì cũng vận động bà con nhân dân, các thành viên hợp tác xã là có những diện tích đất nó phù hợp với mình thì mình sẽ chuyển đổi trồng sang cây dân cư để tăng thu nhập.
Ông Vũ Quyết Thắng, hợp tác xã Dược liệu Bình An, xã Xuân Long, huyện Yên Bình cho biết.
Mà mình trồng cái cây ở dược liệu dưới tán rừng ấy thì là chủ yếu là đang lựa chọn là những loại cây mà mang tính chất là ưa ánh nắng tán xạ. Ở trong đó thì nó có cây khôi nhung và cây trà hoa vàng. Thế thì cây trà hoa vàng thì là cũng được thu cả lá và hoa. Thế còn đối với cây khôi nhung thì được thu lá và trên mỗi một hecta là sẽ cho thu hoạch là từ 70 đến 80 triệu đồng.
Được Hợp tác xã Dược liệu Bình An chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm quản lý, liên kết sản xuất, kinh doanh rừng và trang trại bền vững, giá trị kinh tế của việc đa dạng hóa sản phẩm dưới tán rừng. Bà Nguyễn Thị Hoa, thành viên Hợp tác xã Dược liệu Bình An nói.
Chăm sóc cây khôi mà mình được cái thu nhập cao, cái nhất, cái thứ hai là nó vừa đỡ cỏ cho cây mà bón phân cho cây khôi này thì nó lại, cây thảo dược này thì nó lại tốt cả cho cây rừng nữa. Vâng, thì là cái thu nhập là nó cũng cao.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Long, huyện Yên Bình cho biết.
Bước đầu ấy thì người dân cũng chưa hiểu gì về cây dược liệu cả. Thế sau khi mà hợp tác xã đã thành lập lên và hợp tác xã cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân về cái giá trị kinh tế từ cái cây dược liệu. Cây dược liệu để làm cái gì để cho người dân người ta hiểu được là cái vai trò, cái giá trị, cái chất lượng của cái cây dược liệu này. Thì từ đó bà con nhân dân mới hiểu ra và đã tin tưởng và ủng hộ cho hợp tác xã. Và hiện nay thì người dân cũng đang tích cực là nghiên cứu và trồng cái cây thảo dược này.
Triển khai chương trình do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tài trợ giai đoạn 2, đợt 2 tỉnh Yên Bái, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cho hội viên tham quan học tập mô hình trồng cây khôi nhung tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, có sự hướng dẫn phân tích của chuyên gia chương trình. Bà Vũ Lê Yvonne, cố vấn chương trình hỗ trợ rừng và trang trại do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc tài trợ tại Việt Nam nói.
Trao đổi những nông dân đã sản xuất hữu cơ rồi để các bạn ấy hiểu thế nào là nông nghiệp hữu cơ và được học tập trên những cái mô hình có sẵn, đã được trải nghiệm qua nông dân đào tạo, nói chuyện với nông dân. Thì đấy, những cái mô hình mà đào tạo như thế rất là hiệu quả. Thứ nhất là nông dân hiểu, thay đổi cái nhận thức.
Thực hiện chương trình, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã triển khai các hoạt động tham gia mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả từ rừng, trồng rừng lồng ghép với các biện pháp sinh kế tổng hợp, tập huấn về giảm thiểu thích ứng với biến đổi khí hậu, nông lâm kết hợp, đa dạng sinh học dưới tán rừng, liên kết sản xuất kinh doanh rừng và trang trại bền vững. Ông Hoàng Xuân Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh cho biết.
Chương trình FF đã góp phần và hỗ trợ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã và các thành viên là thêm cái nguồn lực để mà phát triển kinh tế, đặc biệt là sản xuất dưới tán rừng. Thế và đồng thời là thông qua đó thì nó cũng góp phần vào cái việc khẳng định cái vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân trong việc là tư vấn, hỗ trợ cho hội viên nông dân trong vấn đề phát triển kinh tế.
Tham gia chương trình, hội viên nông dân tỉnh Yên Bái đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, biết tận dụng đất rừng trồng vốn có, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị của rừng trên một đơn vị diện tích, qua đó mang lại lợi ích kép cho người trồng rừng, vừa tăng thêm nguồn thu, giảm chi phí chăm sóc rừng, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với sự tận tâm, yêu nghề, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú, trung phổ thông tỉnh Yên Bái luôn được đồng nghiệp cũng như học sinh và phụ huynh yêu mến quý trọng. Trong suốt quá trình công tác, cô giáo Hòa đã vượt khó vươn lên, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, chung sức cùng các đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt cô đã có nhiều cách làm sáng tạo để các em học sinh yêu thích và đam mê với bộ môn lịch sử, một môn học vốn được coi là khô khan khó nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo Hòa qua ghi nhận sau đây.
Buổi ôn luyện của cô Nguyễn Thị Thanh Hòa với các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn khi cô giáo đã ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, sử dụng tài liệu văn học để tạo hứng thú cho học sinh. Với niềm đam mê môn sử, em Hoàng Tuấn Anh được cô Hòa giảng dạy nên 2 năm qua em đạt giải 3 cấp tỉnh môn sử. Em Hoàng Tuấn Anh, học sinh lớp 11C, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh chia sẻ.
Với sự chỉ dẫn của cô thì cháu cảm thấy rất là hiểu bài. Cô như là một ngọn gió thổi bùng những cái đam mê đang cháy âm ỉ trong cháu. Và dưới sự chỉ dẫn của cô Hòa thì trong 2 năm liên tiếp cháu đều đạt giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ một học sinh không yêu thích lịch sử, dưới sự chỉ dẫn của cô thì cháu cảm thấy là rất là phấn khởi. Mỗi giờ học lịch sử của cô Hòa, cô dạy rất hay, rất là truyền cảm hứng cho bọn em từ một môn khó học trở thành một môn dễ học.
Em Bàn Nguyễn Lê Duyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh nói.
Khi dạy thì cô luôn quan tâm chỉ bảo bọn cháu ạ. Còn khi về đời sống nội trú thì cô rất là quan tâm và luôn bọn cháu luôn coi cô là người mẹ thứ hai.
Trong suốt 26 năm đứng bục giảng, cô Hòa luôn tìm tòi đổi mới sáng tạo trong dạy và học môn lịch sử, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, áp dụng phương pháp dạy liên môn tích hợp học sinh yêu thích và hứng thú với môn lịch sử. Giảng dạy trong ngôi trường chuyên biệt, 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao trong tỉnh. Vì vậy cô luôn gần gũi động viên các em trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều năm cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa được nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, trong đó có 10 em đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia và 85 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô Hòa đã có 9 sáng kiến được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh nghiệm thu và đưa vào giảng dạy như giáo dục bản sắc dân tộc qua bài học lịch sử ở trường dân tộc nội trú, sử dụng bảng kiến thức trong đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử trung học phổ thông, một số kinh nghiệm giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 theo hướng phát triển năng lực học sinh. Đặc biệt cô Hòa còn là một trong những giáo viên cốt cán của ngành giáo dục đào tạo trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Với những thành tích đạt được, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Ngoài ra, cô còn giúp đỡ 4 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Với những thành tích đạt được, 11 năm cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp cơ sở, được đồng nghiệp học sinh quý mến. Cô giáo Nguyễn Quỳnh Thu, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh cho biết.
Tổ trưởng rất là gương mẫu, luôn luôn có hết mình trong công việc và làm việc thì rất là tận tụy. Đối với đồng nghiệp thì đồng chí cũng rất là hòa đồng, cởi mở, sẵn sàng là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công tác giảng dạy cũng như là mọi cái hoạt động của nhà trường.
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, giáo viên môn lịch sử, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh nói.
Với sự đam mê của mình thì sẽ tiếp tục cống hiến đối với lại nhà trường và cũng sẽ đào tạo thêm được những học sinh có niềm đam mê với bộ môn lịch sử. Và ngoài ra thì tôi cũng cùng với các em trong các hoạt động để rèn luyện các kỹ năng sống, tham gia cùng với các em trong các buổi trao đổi trò chuyện để chia sẻ những khó khăn hoặc là định hướng nghề nghiệp cho các em. Và hiện nay thì cũng có rất nhiều em đã thành công trong con đường lựa chọn của mình, là một trong số các nhà giáo được xét tặng nhà giáo ưu tú trong đợt này. Và đây là một vinh dự và cũng là một niềm động lực rất lớn để tạo cho tôi những niềm tin và động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu. Và trong thời gian tới thì với niềm đam mê với bộ môn lịch sử của mình thì chắc chắn rằng là tôi cũng sẽ tiếp tục đam mê đó để truyền tải đến với các em học sinh.
Chính sự đổi mới trong giảng dạy, sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi giờ lên lớp, những tiết học về lịch sử vốn khô khan, khó nhớ đã trở nên cuốn hút dễ hiểu với các em học sinh, tạo được sự tin tưởng yên tâm của nhà trường. Cô giáo Hòa còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của nhà trường và của ngành. Ngoài công việc là tổ trưởng chuyên môn, cô còn được tín nhiệm làm chủ tịch công đoàn của nhà trường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Phổ thông tỉnh cho biết.
Công tác chuyên môn thì cũng là một cái tổ trưởng chuyên môn cũng rất tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác sinh hoạt và cũng như là công tác điều hành tại tổ, và cũng có rất nhiều đóng góp giúp cho cái nhiệm vụ chuyên môn nhà trường hoàn thành trong những cái năm học vừa qua. Và cô giáo Hòa còn là cán bộ công đoàn, chủ tịch công đoàn nhà trường, thì cũng là một cô giáo cũng rất tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm xây dựng tập thể, cũng rất là quan tâm đến đồng nghiệp anh em, và đặc biệt trong công tác chia sẻ bồi dưỡng cho anh em đồng nghiệp trong tổ cũng như là trong nhà trường. Thế và về nhiệm vụ của nhà trường giao thì bất kỳ công tác nào thì đồng chí Hòa cũng rất là nhiệt tình và có cái tinh thần xây dựng cao.
Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp chồng người, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023. Đây sẽ là động lực để cô tiếp tục phát huy tinh thần lao động, sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trường Cao đẳng Yên Bái đã đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng đào tạo gắn với liên kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên. Nhờ đó, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã giúp các em có ngay cơ hội việc làm.
Là sinh viên năm 2 lớp trung cấp tiếng Anh của Trường Cao đẳng Yên Bái, tham gia khóa học, Giàng A Dua vừa được học văn hóa, vừa học tiếng Anh với mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc làm giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em ở vùng cao. Sinh viên Giàng Thị Dua, lớp trung cấp tiếng Anh Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Hiện tại cháu đang học lớp trung cấp tiếng Anh 21A. Mong muốn của cháu là sau khi học được là có thể đi làm hướng dẫn viên du lịch và làm cô giáo dạy tiếng Anh. Cháu học tham gia vào trường này thì cháu được cả bằng cấp 3.
Hiện Trường Cao đẳng Yên Bái có 28 mã ngành thuộc các lĩnh vực đào tạo về văn hóa, giáo dục và y tế. Thời gian qua, nhà trường đã có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm học 2022-2023, nhà trường có trên 1.000 học sinh sinh viên từ hệ trung cấp, cao đẳng và liên thông lên đại học. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhà trường đang tập trung vào các ngành trọng điểm như ngành du lịch, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục mầm non, tiếng Anh. Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh đúng độ tuổi học sinh, nhất là học sinh tốt nghiệp lớp 12 để học hệ cao đẳng, điều dưỡng xuất khẩu sang Nhật Bản. Học sinh khối lớp 9 vừa học văn hóa vừa học nghề. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói:
Các cái khối ngành đào tạo của chúng tôi hiện nay thì rất là phong phú và chủ yếu trọng tâm là các cái lĩnh vực liên quan đến văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế. Đặc biệt là các cái mã ngành trọng điểm mà chúng tôi đang rất quan tâm cũng được nhận được cái sự chỉ đạo rất sát sao của tỉnh. Đó là cái khối ngành về đào tạo du lịch, đào tạo về điều dưỡng chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là các cái khu du lịch, các cái nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, khách sạn của các cái khu du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì rất cần một cái nguồn nhân lực qua đào tạo. Và tôi cho rằng thì cái việc mà đáp ứng cái nguồn nhân lực của tỉnh như mong đợi thì Trường Cao đẳng Yên Bái chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện được.
Trong thời gian tới, Trường Cao đẳng Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản lý đào tạo, tăng tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo, từng bước xây dựng thương hiệu và nâng cao uy tín với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và trong khu vực, chú trọng đào tạo theo đơn đặt hàng và đào tạo có địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp. Để sinh viên ra trường có việc làm và thu nhập ổn định, từ đó khẳng định vị thế của nhà trường trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ bà lớn Tuần đền Tuần Quán và thánh mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thật Sự Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.